Xin chào các bạn, tiếp tục với buổi bài blog hướng dẫn về IU và Linux. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn tiếp cho các bạn về web server Netgear. Thì như bài trước mình đã hướng dẫn, thì mình đã hướng dẫn các bạn sẽ xây dựng một cái VPS với một cái web server Netgear trên đó, và chạy những cái suất web mà các bạn muốn. Thì cái web server đó là web server Apache. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là một cái web server khác, là web server Netgear. Thì tại sao mình lại hướng dẫn cho các bạn cái web server Netgear này? Thì như các bạn cũng đã biết, thì cái web server Apache là web server stable, ổn định và được rất nhiều trang web sử dụng tới bây giờ. Những hosting, những VPS. Thì điểm mạnh của web server Apache đó là ổn định. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đến một cái web server khác, nó có đặc điểm, ưu điểm khác là nhanh và tiết kiệm những cái tài nguyên của hệ thống, ví dụ như CPU, RAM. Mặc dù ra sau Apache nhưng mà web server Netgear này cũng được rất là nhiều người trên thế giới sử dụng vì cái đặc tính hỗ trợ nhanh cho việc duyệt web. Tại sao? Tại vì nó được xây dựng và hỗ trợ thêm cái thuộc tính là CGI. Thì cái này là gì? Thì cái này là một cái service hỗ trợ web server. Hỗ trợ những gì? Khi mà các bạn yêu cầu một cái trang web nào đó, ví dụ như web có mã nguồn PHP, thì nó sẽ load cái service CGI này, nó sẽ hỗ trợ web server đó load và hiểu những cái mã nguồn PHP này nọ lên cho chúng ta thấy. Nhưng mà cái điểm yếu của nó là một khi mà các bạn gửi request lên nhiều thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều service CGI này, thì cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu tốn tài nguyên RAM của hệ thống, vân vân. Thì thay vào đó thì Netgear nó đã build lại một cái hệ thống, một cái service khác tối ưu và hơn cho cái service CGI này, đó là cái service fast CGI. Tại sao nó nói nó là fast? Tại vì như CGI thì nó phải mỗi lần gửi request thì nó sẽ tạo ra một cái service CGI khác, nhưng mà ở đây fast nó khác, nó luôn luôn có một cái service đứng đó chờ thôi. Thì khi bạn gửi request lên, nó sẽ tiếp nhận cái request đó và trả về cho bạn liền, chỉ có một cái service đó thôi, và nó sẽ không sinh ra nhiều cái service khác nữa, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng đến hệ thống. Rồi tiếp đến, như vậy nó vẫn chưa ổn định lắm. Sao? Tại vì cái dịch vụ fast CGI này một khi nó sinh ra, thì khi các bạn start nó lên hoặc là cấu hình lại nó, thì nó sẽ phải retard lại cái web server này và chờ mất khoảng vài giây gì đó down hệ thống xuống, rồi sau đó mới start lên lại. Thì cái này, điều này rất là không hay cho với những cái web server. Thì cái PHP nó cũng đã được xây dựng theo một cái module để hỗ trợ cái fast CGI này, đó là PHP FDM. Thì nó sẽ hỗ trợ cho fast CGI là nó sẽ reload lại những cái resource trong hệ thống. Ví dụ như các bạn thay đổi ngôn ngữ lập trình, thay đổi cái ví dụ từ PHP sang Python hoặc là Ruby gì đó, thì nó sẽ load lại cái cấu hình của PHP thôi, chứ nó không retard lại cái dịch vụ fast CGI và phải delay cái web server của bạn. Ok, thì đó là qua những cái quá trình phát triển của Netgear, thì đến bây giờ nó đã được rất là nhiều người sử dụng. Rồi, thì trong bài ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái hệ điều hành cài đặt hệ điều hành Xenon 7 trên Azure và cài đặt web server Nugget, cài đặt MySQL, tiếp đến là cài đặt ngôn ngữ lập trình PHP và cài đặt VBM Admin, cài đặt cuối cùng là cài đặt một cái CMS Joomla, nó cũng tương tự như WordPress vậy. Thì như mình cũng như bài trước thì mình vừa làm mình sẽ vừa demo luôn để cho nó thực tế và dễ hiểu, tiết kiệm thời gian luôn cho các bạn. Tiếp đến là CNS thì như bài trước rồi không có gì để nói. Thì với cái version CNS 7 chấm này thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều thứ, cũng như là được tối ưu phần lớn các dịch vụ trên cái core CNS này, core hát. Thì nó một số thay đổi đơn giản các bạn có thể dễ thấy đó là cái firewall bình thường như CentOS 6.7 trở xuống đó, thì nó sẽ là IP table, nó quản lý bằng IP table. Nhưng mà trên CentOS version 7 thì nó quản lý bằng firewall D, nhưng mà core nó vẫn là IP table. Thì firewall D này nó sẽ tối ưu và dễ dàng tương tác hơn cho các bạn. À, một cái khác nữa là cái dịch vụ, ví dụ như bạn muốn retarget một dịch vụ HTTPD thì các bạn sẽ gõ là service HTTPD retarget. Còn ở trên CentOS 7 á, thì nó đã đổi câu lệnh lại rồi, nó sẽ là system CTL rồi tên dịch vụ rồi câu lệnh retarget. Ok rồi. Thì sau khi cài đặt CentOS 7 thì các bạn có thể cài đặt thêm những cái repository sau đây để nó lấy lại nó lấy lại những cái nơi lưu trữ những cái gói cài đặt cho các bạn. Ở đây các bạn thấy là có, chúng ta sẽ cài đặt thêm cái gói Eberly. Với Nugget thì mình lưu ý các bạn, nếu mà các bạn cài mặc định á thì các bạn nên cài cái gói Nugget Ribbonsy bổ sung này vô, thì nó sẽ cài được cho bạn cái phiên bản Nugget mới hơn, nó sẽ tương tác và hỗ trợ ổn định hơn cho các bạn trong việc các bạn build hệ thống và xây dựng cái web server sau này cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái máy ảo, trước là chúng ta tạo một cái máy ảo là Visual Machine Basic là máy ảo cũ, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái máy ảo mới trên cái nền tảng mới. Rồi cái thì mình cũng sẽ chỉ cho các bạn cái độ phức tạp và cũng như là bảo mật của nó được tăng cao hơn so với cái phiên bản cũ. Dễ thấy nhất là cái bạn mở bọt ở Virtual Machine Classic thì các bạn chỉ việc mở inbound là xong, nó cũng không quan tâm là inbound hay outbound. Nhưng mà ở đây khác thì các bạn phải xác định rõ là cái inbound nào, cái bọt đó là đi vô hay đi ra thì các bạn mới mở. Còn nó không biết, các bạn có thể mở hết tất cả bọn cả in cả out. Ok có vẻ cái việc sọt này nó phức tạp hơn là cái việc chết hạ mới kiếm. Cái này là nó cái máy ảo mà nó đã được cài sẵn CMS Drupal luôn cho các bạn. Mình sẽ tìm kiếm thủ công đi. Màu CMS đây, CMS 7.2. Mình sẽ sử dụng phiên bản mới nhất luôn. Ok, Resource Manager mình sẽ để nguyên cho nó tạo một cái resource mới. Rồi, có 4 bước căn bản. Mình sẽ đặt tên cho máy ảo này Azure Linux những cái chẳng hạn, và cứng các bạn có thể chọn là SSD hoặc là SD HDD tùy các bạn. Mình sẽ thử chọn SSD nha. Ok, password tạo cái resource group password. Password là gì? Ok, resource. Các bạn có thể tạo một cái resource mới, resource cũ các bạn sử dụng. Bây giờ mình có cái resource cũ nào không? Mình có cái resort Apache nè, mình có thể sử dụng nó luôn. Innovation, các bạn có thể để ở Hồng Kông hoặc là Singapore thì các bạn mình để Hồng Kông đi. Ok, rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn kích thước máy ảo SSD nha. Ok, rồi mình sẽ chọn như thế này. Ok. Hello. Rồi, public IP. Rồi mình sẽ đặt ta tích luôn, và mỗi lần khi các bạn tắt máy đi hoặc là các bạn retard lại máy nó sẽ không đổi IP. Ok. Firewall. Ở đây Firewall mình sẽ mở luôn cái bọt 80 inbound vào. HTTP. Priority bắt buộc 100 trở lên. Tạm chọn ok. Out. Cầm 80 ok. Rồi sao? Mình chỉ mở mỗi bọt web thôi. Thì mặc định nó là mở cái bọt SSH cho mình rồi, mình không cần làm gì nữa. Ok. Rồi, sau khi cấu hình hoàn tất thì chúng ta xem lại nãy giờ chúng ta đã có mình những gì, nếu đúng thì ok, ta chờ một chút thì cái máy ảo sẽ được khởi tạo xong. Rồi. Sau khi máy ảo chúng ta đã được tạo xong thì chúng ta sẽ vào cấu hình lại một chút, đó là máy ảo này là nó chưa có DNS nên chúng ta cần phải đặt ở đây. Chúng ta sẽ vào setting. Rồi chúng ta sẽ đặt một cái DNS cho nó là Azure này. Đang chắc xem cái tên này có hợp lệ không. Ok, rồi đã hợp lệ. Rồi save lại. Rồi nó sẽ DNS nó sẽ tự phân giải cái DNS này thành cái IP public này để các bạn truy xuất dễ dàng hơn. Ok, đã làm xong. Đây như các bạn đã thấy, cái DNS nó đã được tạo ra xong. Đây. Hiện tại chúng ta cái máy ảo chúng ta mới cài đặt xong thì chắc chắn là truy xuất trên trình web nó sẽ không hiện ra gì hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cấu hình. Như mình nói nãy rồi, chúng ta sẽ cài cái gói eBell. Cái gói git privacy, rồi sau đó chúng ta update lên. Ok. Ok. Interstone Bell UK. Sao chúng ta okay, chúng ta sẽ update lại hệ thống. Vừa rồi chúng ta vừa bị sự cố đứt cáp wifi. Giờ chúng ta đang xài mạng dây. Bây giờ ổn định hơn. Rồi. Thì trong quá trình chờ update hệ thống thì mình sẽ nói tiếp bài của chúng ta này. Nói nãy thì cái web server Nugget này thì nó đã được tối ưu để truy xuất trên web nhanh hơn và ít tốn tài nguyên của máy. Rồi, thì việc cài đặt web server Nugget này cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc update lại hệ thống, rồi cài đặt cái gói Nugget cùng với những cái gói BP FPM như mình nói nãy và BP Common. Thì sau khi cài đặt xong thì các bạn restart dịch vụ rồi khởi động cùng hệ thống là xong. Ok, cuối cùng cũng update xong hệ thống rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt Nugget Interstone Nugget PHP FPM PHP Common. Ok. Ok, ok. Yes. Cái câu lệnh bên này nó hơi khó, nó hơi ngược với cái câu lệnh bên điều hành CLS 6.7 một chút. Rồi chúng ta sẽ tạo một cái service nữa là BPFPM. Ok, rồi chúng ta sẽ cho nó khởi động cùng hệ thống luôn. Enable. Ok. BP FPM. Mạng của chúng ta vẫn đang chậm. Việc remote và gõ câu lệnh nó có một sự delay không hề nhẹ. Rất là khó chịu. Ok, bây giờ chúng ta đã start được hai cái dịch vụ quan trọng này rồi. Và chúng ta cũng cho nó start cùng hệ thống. Chúng ta sẽ lên web kiểm tra xem có chạy được chưa. Ok, chúng ta sẽ F5 lại. Ok, như các bạn đã thấy thì web server này chúng ta đã cài đặt thành công. Đã chạy, nó hiện ra trang default. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đó. Với mỗi cái version Git này nó sẽ có những cái trang hiển thị khác nhau. Thì các bạn không cần phải lo lắng quá nếu như cái phần những cái trang hiển thị của bạn không giống như mình hướng dẫn. Ok. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ cài đặt MySQL. MySQL như là phần trước mình đã nói rồi. Với cái CentOS 7 này chúng ta có cái điểm khá thú vị là nó đã hỗ trợ cái MariaDB. Nó là gì? Nó là một cái bản review của MySQL thôi, nhưng nó đã được tối ưu để query những câu lệnh nhanh chóng hơn cái MySQL. Rồi, ta sẽ cái việc cài đặt cũng tương tự như là cài đặt MySQL vậy. Ok, giờ chúng ta sẽ cài đặt. Redstone. Mistake. Ok. Rồi chúng ta sẽ cài đặt, được cài đặt một số gói hỗ trợ thêm. Ok, xong. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ cho nó khởi động start lên và cho khởi động một hệ thống system stealer start RTV lại có sai. Có vẻ chưa ăn cơm ảnh hưởng nhiều. System. Ok. Rồi đã có ý động hệ thống thì chúng ta sẽ cho enable xong luôn. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt những cái gói PHP để bổ trợ cho web server Nuget này, cũng nhằm để lót cái sụp web của Joomla. Ở phần cuối bài chúng ta sẽ thực hiện. Ok, chúng ta sẽ cần cài đặt những cái gói bổ trợ sau. Rồi cái cài đặt này những gói này cũng nhanh chóng thôi. Nó sẽ cần phải restart lại cái web server một chút. Nhầm câu lệnh system này cái restart lại. Ok. Thì thay vì các bạn bị rối ở chỗ sử dụng câu lệnh system CTL này thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh cũ cũng được, system service nugget restart, nó cũng hiểu như nhau. Ok, rồi chúng ta sẽ kiểm tra phiên bản PHP của chúng ta là bao nhiêu. Ok, phiên bản PHP chúng ta là 5.4. Cái điều này rất quan trọng, là chút nữa chúng ta sẽ cài PHP myadmin. Rồi bây giờ để cấu hình Nuget và PHP FPM thì chúng ta cần phải vào file cấu hình và sửa lại một số thông tin như sau. Rồi tiếp theo là cấu hình PHP FPM thì chúng ta cần phải vào cái file config của nó và enable lại hai chỗ. Thứ nhất là chỗ user, rồi chúng ta có thể thay bằng nugget, root chúng ta cũng sẽ thay bằng user root nugget. Đây chúng ta thấy là cái nó đang sử dụng Apache, chúng ta sẽ phải đổi thành nugget. Xong. Cuối cùng là chúng ta sẽ phải restart cái dịch vụ này. System CTL restart FPM. Ok, xong. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra hoạt động của PHP bằng cách thêm một cái file PHP với nội dung là hiển thị cái thông tin version PHP ra thôi. Sau đó là lên web chúng ta truy xác thử. Ok, rồi. Thì Sau khi sổ cái file cấu hình truy xuất được trên web và vào được trang PHP mặc định của chúng ta như sau. Sẽ cài PHP Admin, thì cái bước cài đặt thì cũng như lần trước mình hướng dẫn, không có gì khác biệt. Có điều là các bạn tạo cái shortcut thì nó khác đường dẫn thôi. Rồi PHP Admin, chúng ta sẽ vào là log kiếm version PHP chúng ta lại là 5.4 5.3 PHP của chúng ta để xem. PHP là 5.4 nhưng mà đáng tiếc là PHP chỉ có 5.3 và 5.5 thôi, vậy chúng ta phải chọn phiên bản này. Ok, chờ một chút và nó sẽ tải xong. Zip. Rồi ở đây chúng ta cần phải rút gọn cái tên này lại thành PHP admin vậy thôi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cấu hình nó một chút xíu. Rồi chúng ta sẽ vào file config, tạo cái file config như vậy. Về config này, config chúng sẽ xóa cái sample đi. Rồi chúng ta mở cái file này lên, rồi chúng ta sẽ thêm vào cái chuỗi postfix này cái tự bất kỳ đó chúng ta để mã hóa cookie. Rồi xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với việc tạo shortcut lần trừ s này. Rồi xong, chúng ta sẽ lên trình duyệt web xem thử. Rồi. Ở đây chúng ta thấy nó báo một lỗi là PHP không start được. Kiểm tra lại cái việc cài đặt PHP chúng ta. Sau đó mới restart lại. Rồi chúng ta sẽ restart lại thử. System restart. Ok, đã xong. Đây chúng ta nó thấy nó báo lỗi là không thể mở được cái thư mục này vì permission deny, thì giờ chúng ta sẽ phân quyền cho nó full quyền luôn để có thể sử dụng được. Thì cái lỗi này mình đã tìm và bị ra trước rồi, nhưng mà các bạn muốn tìm hiểu sâu thêm thì có thể search cái lỗi này trên mạng sau. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ check lại. Mạng chậm rất là khó chịu. Rồi ok, đây chúng ta có thể thấy là không còn thông báo lỗi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào tài khoản root. Mình vừa sực nhớ ra là hồi nãy mình cài MariaDB FVL nhưng mà mình chưa có cấu hình, chưa đặt password root cho nên chúng ta sẽ chưa có thể đăng nhập được. Ở đây cấu hình chúng ta sẽ chạy cái lệnh sau. Đây. Rồi sử dụng root, set password root. Rồi xong, rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập một cách dễ dàng vào tài khoản root. Ok, rồi chúng ta đã vào xong FB trang quản trị. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt Joomla. Joomla cũng là một CMS được cũng được rất là nhiều công ty trường học sử dụng. Ngoài ra nó cũng có thể sử dụng cho thương mại điện tử bán hàng này nọ. Ok, thì việc cài đặt cũng rất là đơn giản, các bạn có thể cài đặt như sau, theo những câu lệnh như sau mình đã soạn ra sẵn rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lên mạng và vào trang chủ để lấy cái phiên bản Joomla mới nhất. Ok, mình sẽ copy link address. Rồi mình sẽ tải về. Rồi, ok. Sau đó chúng ta sẽ giải nén ra. Ok, rồi chúng ta sẽ remove cái gói zip đi, cái file zip đi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào trang web. Và nhân chủ trong web chúng ta để xem để hiện việc cài đặt tiếp theo. Thì chúng ta sẽ vào trang cài đặt Joomla sign name Azure Linux mình ok username admin chẳng hạn password. Rồi, next. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cần phải tạo một cái database. Database nó có hỗ trợ chúng ta là như thế này. Thì nếu mà chúng ta có hỗ trợ loại nào thì chúng ta sẽ có thể chọn cái loại đó. Ok, thì chúng ta sẽ để mặc định name, chúng ta để mặc định luôn username. Thì trước tiên là chúng ta sẽ cần phải tạo một cái database cho nó trước. Là DB chẳng hạn, chọn test 8. Ok, rồi ok là DB, chúng ta điền thông tin vào. Database name là DB. Next, nó sẽ check database chúng ta. Ok, hoàn thành, chúng ta đi sang bước tiếp theo. Cái này là cấu hình FTP thôi, chúng ta có thể bỏ qua lúc này. Rồi ở đây chúng ta cần phải check lại một số thứ, ví dụ như đây tất cả những cái này nếu mà nó xanh hết thì là sẽ thực hiện được, còn nếu không có xanh thì chúng ta phải cấu hình sao cho nó xanh lại. Cái quan trọng nhất chỉ là cái phần reinstall check thôi. Ở đây chúng ta thấy là cái file config.php này nó không có đủ quyền để đọc bi. Bây giờ chúng ta sẽ vào đó cấu hình lại. Rồi, ở đây sau một hồi vật vã với file config.php thì chúng ta đã có thể rewrite nó rồi. Thì để giải quyết vấn đề này thì các bạn có thể tìm cái file này hoặc là tạo các bạn nên tìm cái file này ở trong thư mục cài đặt của nó và enable và phân quyền cho nó lại thành có quyền ghi 644 hoặc là 777 hoặc là 777 mình cũng không không nên phân quyền đó lắm, cho nên là 644 thôi. Vậy thì mình sẽ cài được Joomla thành công. Ok, ở đây có thông báo là chúng ta phải xóa thư mục cài đặt đi, các bạn nhấn vào đây là xóa. Thì nó nếu mà báo không thể xóa được ấy thì các bạn phải xóa bằng tay. Rồi giờ chúng ta sẽ tham khảo cái trang quản trị và cái trang layout của nó. Các bạn thấy đây là cái trang layout người dùng sẽ nhìn thấy vào. Đây là trang giao diện quản trị. Chúng ta sẽ đăng nhập vào ở đây. Như các bạn thấy thì xong, chúng ta đã cài đặt xong cái CMS Joomla này rồi. Thì kết quả như chúng ta đã thấy. Ok. Thì đây là thông tin liên hệ của mình. Các bạn có thể liên hệ mình để giải đáp những thắc mắc sâu về phía công nghệ bên trong. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.